là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến từ ngày 15 đến 20 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ có buổi đối thoại với thanh niên với chủ đề Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giải đáp các ý kiến kiến nghị của thanh niên về chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, cải thiện mối liên kết giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Thanh niên sẽ đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp để thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh gắn với đề án thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp. Đồng thời kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, được kỳ vọng là hoạt động đẩy mạnh kết nối cung ứng hàng hóa hai chiều giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Yên Bái, kích cầu tiêu dùng nội địa. Vào ngày 28 tháng 9 tới đây, tại quảng trường Golden Field, thị xã Nghi Lộ sẽ diễn ra chương trình liên kết xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội Yên Bái. Chương trình diễn ra trong 5 ngày từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023, cùng thời gian địa điểm tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023. Theo đó, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức không gian trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm thế mạnh tiêu biểu đặc trưng của thành phố Hà Nội như sản phẩm đặc sản ô cốp, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, nông sản thực phẩm. Không gian giới thiệu quảng bá các điểm đến du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch mới của thành phố Hà Nội. Đồng thời tham gia các hoạt động do Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 và các hoạt động bên lề khác.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn năm 2023. Trong 4 ngày, 447 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Lục Yên, thành viên Ban chỉ đạo rà soát huyện, Ban chỉ đạo xã thị trấn và cán bộ làm công tác rà soát cấp thôn, tổ dân phố đã được hướng dẫn việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình huyện Lục Yên năm 2023, hướng dẫn quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07 của Chính phủ. Cùng với đó là hướng dẫn nghiệp vụ quy trình rà soát theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ, quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Phương pháp, bộ công cụ rà soát phân loại hộ nghèo, cận nghèo, xác định thu nhập của các hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Qua tập huấn, giúp cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo của huyện đánh giá được kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, chỉ tiêu giảm nghèo của huyện năm 2023, đồng thời rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ nhằm xác định lập danh sách theo dõi và xác định danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện, làm căn cứ đề xuất xây dựng, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái vừa bàn giao và trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Tích thuộc đối tượng người có công ở thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc. Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự kêu gọi tài trợ ủng hộ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái, Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái, chùa Tùng Lâm Ngọc Am, thành phố Yên Bái, báo xây dựng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà xây cấp 4 rộng trên 65m2 lợp tôn của gia đình ông Nguyễn Văn Tích đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng trị giá xây dựng 230 triệu đồng. Trong đó, chùa Tùng Lâm Ngọc Am trực tiếp hỗ trợ 50 triệu đồng. Chính quyền, các đoàn thể, hội tại địa phương hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng, đào móng. Kinh phí còn lại của gia đình, anh em họ hàng và người thân hỗ trợ. Trước đó, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Yên Bái, lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện và xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên khánh thành và trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Mạnh Cường là thân nhân thờ cúng liệt sĩ Hà Xuân Mến tại thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca.
Kết thúc vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023, trong số 30 dự án xuất sắc tham dự vòng chung kết, Yên Bái vinh dự có một dự án. Đó là dự án máy tra hạt rau của đoàn viên Hoàng Thị Liếng, sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023, Yên Bái có 5 dự án, trong đó 2 dự án vào vòng bán kết và 1 dự án vào vòng chung kết. Dự kiến vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 sẽ diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng vào tháng 10 năm 2023. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận về những nỗ lực của huyện trong công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua. Tiếp đến là bài Dòng họ Trần hiếu học. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Đổi thay ở Phình Hồ để thấy được sức sống, tiềm năng phát triển du lịch ở nơi non cao này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo huyện Trạm Tấu đã góp phần làm cho đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đặc biệt là những hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Người dân đã được tiếp cận tốt hơn các chính sách nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình tại địa phương. Năm 2023, thị trấn Trạm Tấu phấn đấu giảm 0,34% hộ nghèo trở lên, từ 5,29% năm 2022 xuống còn 4,95% vào cuối năm 2023, tương đương với 4 hộ thoát nghèo. Để thực hiện được mục tiêu này, thị trấn Trạm Tấu xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ chiến lược trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy sự tham gia của người dân và cộng đồng trong công tác giảm nghèo bền vững. Nói về công tác giảm nghèo của thị trấn, đồng chí Hoàng Thị Thu Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trạm Tấu cho biết.
Ủy ban nhân dân thị trấn cũng xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Và còn khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoặc khó khăn thì là Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn phụ trách cùng với các đoàn thể sẽ giúp đỡ các hộ này đảm bảo thoát nghèo theo cái chỉ tiêu giao.
Có thể khẳng định việc thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo của các thôn bản xã Hát Liều. Là xã đầu tiên của huyện đạt nông thôn mới, cấp ủy Đảng chính quyền xã Hát Liều đã có những chủ trương cách làm phù hợp để chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, được con giống có giá trị kinh tế cao và canh tác, giúp người dân nâng cao thu nhập. Đồng thời xã chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp mở các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo, thoát nghèo hiệu quả. Nhờ đó, đời sống vật chất của người dân được nâng lên. Năm 2023, xã Hát Liều phấn đấu giảm xuống còn 8,5% hộ nghèo, tương đương với giảm 31 hộ. Đồng chí Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Trong công tác giảm nghèo, xã cũng đã xây dựng kế hoạch để phân công cho cán bộ công chức và cũng như các ngành đoàn thể của xã đã tiếp tục giúp đỡ cho hộ để thoát nghèo. Thế thì cũng đã phân và theo cái kế hoạch thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cán bộ đóng góp để hỗ trợ cho các hộ gia đình này để đảm bảo cái việc giảm nghèo theo kế hoạch.
Thực hiện kế hoạch về công tác giảm nghèo của huyện năm 2023, xã Phình Hồ được giao 28 hộ thoát nghèo. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 60,18%. Hiện nay, xã đã đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, các mô hình trang trại chăn nuôi, gia súc, gia cầm để nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất cho con em trong xã đi học nghề, tham gia lao động tại các công ty trong nước và xuất khẩu lao động, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Sùng A Rua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phình Hồ cho biết.
Căn cứ cái kế hoạch và chỉ tiêu mà huyện đã giao về thì xã cũng bàn bạc thảo luận, thì xã cũng cố gắng vận động bà con nâng lên về cái công tác sản xuất. Nhưng mà đặc biệt Phình Hồ thì cái diện tích đất nông nghiệp thì cũng rất ít. Xã cũng chỉ đạo bà con là chăm sóc diện tích chè hiện có và tận thu chè, vì hiện tại cái giá chè của Phình Hồ là cũng cơ bản là cũng đảm bảo cho bà con.
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, những năm qua xã Tà Xin Lắng đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2023, xã Tà Xin Lắng phấn đấu có 30 hộ thoát nghèo, Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm xuống còn 69,17%. Đồng chí Trang A Lồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xì Láng cho biết, việc giảm tỷ lệ hộ nghèo là chiến lược lâu dài của xã. Do vậy, thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo người dân đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc tốt các diện tích cây lương thực trên địa bàn, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo tăng trưởng đàn gia súc, tập trung triển khai công tác trồng chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng theo kế hoạch, ra soát nhu cầu hỗ trợ của người dân và tìm ra các giải pháp để người dân vươn lên thoát nghèo. Năm 2023, huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm 6,5% hộ nghèo trở lên, từ 56,37% năm 2022 xuống còn 49,87% vào cuối năm 2023. Theo đó, số hộ thoát nghèo là 481 hộ. Đó là mục tiêu tại kế hoạch số 82 của Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu về việc điều hành chi tiết thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Cụ thể, xã Trạm Tấu giảm 12,83%, các xã Bản Mô, Sa Hồ, Bản Công, Bá Hồ, Túc Đán, Phình Hồ giảm trên 7%, các xã Pá Lau, Làng Nhì, Tà Xí Láng giảm trên 6,6%, xã Hát Liều giảm 3,25%, thị trấn Trạm Tấu giảm 0,34%. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân, thực hiện đề án hỗ trợ làm 369 nhà, trong đó làm mới 296 nhà, sửa chữa 73 nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn 12 xã thị trấn trong huyện. 100% người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. 100% người nghèo cận nghèo mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu phù hợp được vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định hiện hành. 100% lượt học sinh sinh viên thuộc diện chính sách hưởng chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là người nghèo cận nghèo về ý chí tự lực tự cường trong lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo ở các xã thị trấn, trong đó ưu tiên hộ có khả năng lao động, tạo ra thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng quy định chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như ở đầu chương trình đã giới thiệu, sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Đổi thay ở Phình Hồ. Trong thênh thang nắng vàng tháng 8, tôi về thăm lại Phình Hồ, vùng chè san tuyết lớn nhất huyện Trạm Tấu. Con đường bê tông như dải lụa trắng khổng lồ vắt lên đỉnh non xanh cao vời vợi. Xe máy, ô tô, u y nối đuôi nhau ngược núi. Những biển mây trắng bồng bềnh trôi trên những đồi chè san cổ thụ và những ngôi nhà xây mới khang trang. Phình Hồ như mặc trên mình một chiếc áo mới tinh khôi mà vẹn nguyên bản sắc. Nhìn Phình Hồ hôm nay, ít ai biết rằng xưa để lên được với Phình Hồ, cán bộ huyện chỉ có đi bộ đường rừng, phải bỏ ít nhất 3 giờ đồng hồ đi bộ từ thị xã Nghĩa Lộ lên đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Cán bộ huyện Trạm Tấu mỗi lần về xã phải có thời gian ít nhất một tuần mới giải quyết xong công việc. Ký ức về Phình Hồ là những gương mặt đen nhẻm vì than gỗ và cả cái đầu bết cả tuần không gội. Thêm những bữa ăn trộn đỏ măng ớt và cái rét cắt da cắt thịt mỗi độ đông về. Chưa kể, những con đường lên thôn bản nhảy nhụa bùn đất mà các thầy cô giáo cắm bản còn ngao ngán rơi nước mắt. Người dân Phình Hồ một thời sống như biệt lập, đói nghèo và lạc hậu bởi vị trí địa lý và giao thông quá đỗi thê thảm. Khi phải quốc bộ đường rừng và tập quán canh tác lạc hậu, trồng lúa nương và nghiện hút thuốc phiện. Tất cả ký ức đó đã lùi xa khi đường được mở lên núi Phình Hồ. Sau gần 20 năm thông đường, sườn núi Phình Hồ đã trở thành một điểm tham quan du lịch hấp dẫn với những đồi chè san tuyết cổ thụ, khu du lịch giữa trời mây, nhảy dù trải nghiệm, vân vân. Cảnh đói nghèo xưa kia chỉ còn là ký ức. Sùng A Tủa, tuổi đời mới ngoài 30, nhưng sự trưởng thành chín chắn của đàn ông phố núi đã biểu hiện rõ qua từng câu chuyện kể. Anh Tủa nói, thuở nhỏ sống trong đói nghèo, mình thấy khổ cực quá. Nên ngay khi đảng mở đường cho Phình Hồ, mình thấy đây chính là cơ hội để mình thoát nghèo. Vì vậy, ngay khi trưởng thành và lập gia đình, mình đã mày mò học tập làm nội dung nền tảng xã hội, quảng bá tới người xem cả nước về thương hiệu chè của Phình Hồ, nâng cao thu nhập cho gia đình và những người xung quanh. Anh Tủa chia sẻ thêm.
Mình xây kênh TikTok ấy, thứ nhất là quảng bá chè Phình Hồ và nâng cao cái giá trị của cây chè san tuyết Phình Hồ. cho bạn bè trong nước cũng như là các bạn khách nước ngoài biết đến. Và trong định hướng trong thời gian tới là mình sẽ xây dựng cái kênh của mình, cái kênh TikTok của mình đa dạng hơn, phong phú hơn và dạy cho bà con nơi đây biết làm TikTok để quảng bá sản phẩm chè san tuyết Phình Hồ để bán ra thị trường để cho tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân.
Cùng bàn với anh Tùa, anh Sùng An Nô cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu phát triển du lịch của Phình Hồ. Nhận thấy hướng phát triển du lịch của xã nhà, ngay khi có vốn làm ăn, anh Sùng An Nô và những người bạn đã mạnh dạn đầu tư cùng nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển sản phẩm nông nghiệp Tây Bắc Tabala, xây dựng khu du lịch Ecofan tại xã Phình Hồ với diện tích trên 4 hectare nằm giữa núi rừng thôn Tà Chử. Những ngày đầu tiên hành trình thực hiện dự án, anh Nu vấp phải không ít khó khăn từ điều kiện địa lý không thuận lợi đến khi ý kiến trái chiều của những người dân trong bản vốn đã quen với nếp sống cũ. Nhưng không vì thế mà nản lòng, anh luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng, bạn bè, những người có kinh nghiệm, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ. Nhìn thấy những lợi ích kinh tế từ du lịch ấy, người dân trong bản dần dần thay đổi những định kiến, ủng hộ và học hỏi theo anh. Từ đó mọi người cùng nhau làm giàu, thay đổi diện mạo mới cho Phình Hồ hôm nay. Anh Sùng A Xúa, thôn Tà Chử, xã Phình Hồ chia sẻ. Cuộc sống của gia đình mình bây giờ khác xưa lắm, có của ăn của để. Bản thân mình thì đi làm cho khu du lịch, còn vợ mình thì ở nhà chăn nuôi đàn lợn đàn gà. Khi xuất đàn thì khu du lịch sẽ mua luôn để phục vụ cho du khách có nhu cầu ăn nghỉ. Bình quân mỗi tháng khu du lịch của anh Nu thu hút khoảng 300 đến 400 lượt khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Riêng các ngày nghỉ lễ, khu du lịch luôn kín phòng và kín bàn uống nước phục vụ khách. 8 tháng đầu năm 2023 đã đón trên 10.000 lượt khách, chưa kể số khách tới uống nước ngắm cảnh không nghỉ lại ăn uống. Nhận thấy tiềm năng du lịch của địa phương cũng như nhu cầu ngày một tăng, anh Nu đã hướng dẫn giúp đỡ anh em họ hàng, bà con trong bản cùng nhau phát triển làm giàu theo hướng du lịch. Anh Nu tâm sự, mình làm thành công thì cần phải chia sẻ, hướng dẫn bà con trong bản cùng nhau tạo một dây chuyền sản xuất phục vụ cho phát triển du lịch. Người nuôi lợn, người nuôi gà, người thì bán trà, cùng nhau đoàn kết phát triển du lịch của xã nhà để thu hút khách đông hơn nữa, cùng nhau quyết tâm vượt đói nghèo từ làm du lịch. Ông Sùng Anu, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển sản phẩm nông nghiệp Tây Bắc Tabala.
Trước kia tôi công tác được hơn 20 năm là cán bộ xã, trở về địa phương thì đến nay thì bản thân tôi là rất là yêu thích về du lịch. Thì tôi muốn đưa cái mảnh đất xã Phình Hồ trở thành một cái mảnh đất phát triển du lịch cùng với lại bà con nhân dân xã Phình Hồ để làm sao để phát triển được cái du lịch xã Phình Hồ. Thì cái thứ nhất thì trong thời gian vừa qua thì cũng cùng với lại anh em bà con các thứ là cũng đã xây dựng một số các cái mô hình du lịch ở Phình Hồ, thì ví dụ như là hướng dẫn cho bà con nhân dân là cách làm du lịch cộng đồng cũng như là cách chăm nuôi chăm sóc con vật, ví dụ như là chăn nuôi gà chăn nuôi lợn để mà tiêu thụ cho khách du lịch đến tận Phình Hồ. Cái thứ hai nữa là con muốn làm sao đẩy được cái thương hiệu, cái giá trị cây chè Phình Hồ đi lên. Trong thời gian tới thì là tôi sẽ cùng anh em trong công ty là sẽ xây dựng tất cả những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở khu du lịch Ecofan xã Phình Hồ. Và thứ hai nữa là sẽ chia thành các khu, một là cái khu camping để mà check in các thứ để cho khách đến để mà chụp ảnh các thứ. Cái thứ hai nữa là cái khu xây dựng nhà thuyền để mà tới này có cái bể bơi các thứ để cho khách ngoài nước cũng như là trong nước đến để mà du lịch xem mây ở trên xã Phình Hồ để phát triển du lịch cho tương lai.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư thông qua các chương trình dự án như chương trình 135, 134, 30A, dự án giảm nghèo, v.v. Xã Phình Hồ đã kiên cố hóa trục đường chính từ quốc lộ 32 nối với tỉnh lộ 174, mở mới nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường, giúp người dân chở nông sản, giao thương thuận tiện hơn. Trụ sở xã, trường học, trạm y tế xã, v.v. đều được xây dựng khang trang, du lịch ngày càng phát triển, luôn là một trong những mũi nhọn của huyện Trạm Tấu, giúp người dân làm giàu theo hướng mới. Nhà ở của người dân được xây khang trang, sáng trắng. Nhà nhà đều treo cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, tạo nên bức tranh mới ở Phình Hồ. Các thôn bản đều có lớp học cho con em đồng bào dân tộc Mông học tập. Đêm về, tại trung tâm xã đã có điện thắp sáng, các điểm du lịch đèn điện ngay từ thị xã Nghĩa Lộ đều có thể thấy được. hứa hẹn một tương lai tươi sáng, một hướng làm giàu mới cho bà con nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2016, dòng họ Trần Hiếu Học do ông Trần Văn Long ở khu phố 2, thị trấn Trạm Tấu làm trưởng họ, với nhiều cách làm sáng tạo đã thực sự truyền cảm hứng đối với việc học tập cho con em trong dòng họ và trở thành một điểm sáng về phong trào học tập cần được nhân rộng trên địa bàn huyện. Như ở đầu chương trình đã giới thiệu, sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Dòng họ Trần Hiếu Học ở Trạm Tấu. Đã thành lệ 7 năm nay, cứ vào dịp đầu xuân, dòng họ Trần ở khu phố 2 lại tổ chức gặp mặt toàn bộ con cháu trong gia đình để khen thưởng động viên cho những thành viên có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Năm 2023 này, từ nguồn quỹ khuyến học của dòng họ đã khen thưởng cho 3 cháu đạt học sinh giỏi và 3 cháu đạt học sinh tiên tiến. Với định mức thưởng học sinh giỏi là 750.000 đồng, học sinh tiên tiến là 500.000 đồng. Em Tống Anh Quân, học sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, một trong những cá nhân được khen thưởng cho biết: "Cháu rất vui vì được dòng họ khen thưởng động viên kịp thời, không chỉ vui vì được thưởng mà vui vì việc học của chúng cháu đã được quan tâm khích lệ. Cháu sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ công của dòng họ." Niềm vui của em Quân có lẽ cũng là niềm vui chung của tất cả những thành viên được khen thưởng trong dịp này. Từ đó mỗi người tự nhủ sẽ quyết tâm học tập tốt hơn nữa. Và đây cũng chính là mục đích để dòng họ xây dựng dòng họ khuyến học. Nói về mục đích xây dựng dòng họ khuyến học, ông Trần Văn Long, trưởng dòng họ cho biết.
Thì đối với dòng họ thì cũng trên cơ sở cái nhu cầu của các thành viên trong gia đình, cũng như xác định từ cái yêu cầu thực tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình, đảm bảo về mặt xây dựng gia đình hạnh phúc, về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, cũng như nâng cao cái vị thế của mỗi cá nhân trong cái gia đình, tập thể. Thì về phía gia đình cũng thống nhất bàn bạc và thành lập một cái dòng họ gọi là dòng họ khuyến học, khuyến khích cho các thành viên trong gia đình, trong đó đặc biệt là các thế hệ trẻ, các con, các cháu, công việc tích cực học tập, nâng cao rèn luyện kỹ năng trong cái cuộc sống của mình để đảm bảo được cái công ăn việc làm, rồi là có thể tham gia được các hoạt động xã hội, rồi có thể là tham gia công tác với cái kết quả nó tốt nhất. Thì như vậy thì dòng họ cũng rất là mong muốn cho con cháu của mình có cái sự trưởng thành về mặt nhận thức, về mặt trí tuệ. Thì cho nên
ngoài động viên khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập và giảng dạy, buổi gặp mặt đầu xuân hàng năm cũng là ngày hội gây quỹ khuyến học của dòng họ. Theo đó, mỗi gia đình trong năm đã nuôi một con lợn tiết kiệm và được mổ vào đúng dịp này, trước sự chứng kiến của tất cả các gia đình trong dòng họ. Sự hào hứng hồi hộp khi từng con lợn được mổ để gây quỹ khuyến học để lại trong lòng mỗi thành viên niềm vui, sự lắng đọng về ý nghĩa của việc học. Do đó mà việc gây quỹ khuyến học cũng như việc xây dựng dòng họ khuyến học đã được tất cả các gia đình trong dòng họ hưởng ứng. Và Trần Thị Lan, khu phố 2, thị trấn Trạm Tấu, một thành viên trong dòng họ chia sẻ.
Vâng, đối với lại cái phong trào khuyến học của dòng họ thì có lẽ nói là trong quá trình xây dựng cái phong trào dòng họ học tập thì chúng tôi cũng thấy là đã đem lại những cái hiệu quả rất thiết thực. Đấy là nó đã động viên được con cháu trong dòng họ là tích cực tham gia học tập hơn. Thế và cũng có cái nguồn cổ vũ động viên các cháu đối với cái phong trào học tập. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy là khi xây dựng được cái này nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Đấy là về cái tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong dòng họ cũng đã giúp đỡ được đối với các cái cháu mà trong gia đình. Thế và chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là cũng sẽ có nhiều cái dòng họ nữa như dòng họ của chúng tôi để trong cái công tác khuyến học, khuyến tài tại địa bàn được nhân rộng hơn nữa.
Bảng nguồn quỹ khuyến học năm 2023 đã chia khen thưởng cho các cháu tổng số tiền là 3.750.000 đồng và hỗ trợ 6 triệu tổ chức cho các cháu đi tham quan du lịch tắm biển nhân dịp hè 2023. Theo quy chế của dòng họ Trần, việc gây quỹ khuyến học được thực hiện bằng 3 hình thức. Thứ nhất, mỗi gia đình đóng góp 200.000 đồng trên năm. Thứ hai là gây quỹ bằng hình thức nuôi lợn tiết kiệm. Và thứ ba là được thu từ các gia đình trong năm làm ăn khá giả. Bằng cách làm này thì đến nay dòng họ đã gây quỹ được hơn 40 triệu đồng. Quy chế của dòng họ, việc động viên khen thưởng được quy định rất cụ thể năm 2023. Mức thưởng đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể nhằm phát huy tốt nguồn quỹ để động viên các cháu học tập. Như mức thưởng cho học sinh tiên tiến là 200.000 đồng tăng lên 500.000 đồng, học sinh giỏi từ 300 tăng lên 750.000 đồng, đỗ đại học từ 500 lên 1 triệu đồng, đỗ thủ khoa, thạc sĩ từ 1 triệu đến 1.500.000 đồng, tiến sĩ 3 triệu đồng. phong hàm giáo sư 5 triệu đồng. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ 300 lên 500 nghìn đồng, dạy giỏi cấp tỉnh từ 500 lên 750 nghìn đồng. Cùng với đó, quỹ khuyến học còn dùng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong việc cho con em đi học với định mức từ 500 nghìn đồng trở lên. Từ sự động viên kịp thời của dòng họ đã tác động tích cực đến việc học tập của con em trong dòng họ. Ông Trần Văn Long, trưởng dòng họ Trần cho biết thêm.
Sau khi dòng họ ra mắt cũng như thành lập cái quỹ thì có tác động rất tích cực, bởi vì thực ra thì các gia đình trong dòng họ thì cũng rất là ủng hộ về chủ trương là thành lập cái quỹ khuyến học này. Sau khi mà có các cái quy chế khen thưởng rõ ràng thì như vậy các cháu cũng rất là tích cực học tập và cũng cảm thấy rất tự hào khi mình nhận được các cái phần thưởng từ dòng họ, từ quỹ khuyến học của dòng họ ban thưởng cho các cháu cũng như là ủng hộ cho các cháu trong cái việc học tập. Thì như vậy là cái chất lượng học tập của cháu là có phần nâng lên và các cháu cũng rất là tích cực và thi đua trong cái việc mà tham gia học tập, rèn luyện.
Đến nay tất cả các con cháu của dòng họ Trần đều đi học đúng độ tuổi và luôn duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần ở mức cao. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng họ có 11 người có trình độ đại học, 2 người đang theo học đại học, 11 người có trình độ trung cấp cao đẳng. Dòng họ có 15 người là cán bộ viên chức nhà nước đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Xác định được mục đích ý nghĩa của việc học là cách thiết thực nhất để hình thành nhân cách, quyết định đến tương lai của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Việc xây dựng dòng họ khuyến học là động lực tiếp thêm lửa để mỗi cá nhân nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi địa phương, mỗi dòng họ trên địa bàn huyện. Cần nhân rộng nhiều hơn những dòng họ hiếu học như dòng họ Trần, góp phần để khuyến khích sự học, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.